chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên trang an toàn cho cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tình trạng sử dụng tai nghe khi tham gia giao thông là thói quen phổ biến của nhiều người khi ra đường. Tuy nhiên, đằng sau những thói quen này là mối nguy hiểm khó lường.
Thời gian qua đã có nhiều trường hợp gây tai nạn, thậm chí là tử vong, mà nguyên nhân là do sử dụng tai nghe khi đang lưu thông trên đường. Đơn cử như trường hợp nam thanh niên 16 tuổi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa St. Paul, Hà Nội do chấn thương sọ não. Nguyên nhân được xác định là do sử dụng tai nghe khi tham gia giao thông, không chú ý va vào xe máy khác. Đây chỉ là một trong những vụ tai nạn do sử dụng tai nghe khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này. Anh Nguyễn Hùng Phương, người dân ngụ tại Cần Thơ, nói như thế này.
Vẫn đeo luôn chứ sao, chứ không đeo thì đâu có nghe được cái chuông đâu. Anh nghĩ coi xe chạy nó ồn, anh điện thoại anh bỏ túi anh còn không nghe được. Nghe dây phone không mà, như ai gọi tới bấm dây phone nghe, không có móc điện thoại ra. Chứ đang chạy sao móc điện thoại ra nghe được.
Ngoài tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, các nghiên cứu y khoa cũng đã chỉ ra rằng việc sử dụng tai nghe liên tục 2 giờ trong ngày sẽ ảnh hưởng không tốt đến tai, đặc biệt là các tế bào thần kinh. Bởi tai của chúng ta thông thường chỉ có thể tiếp xúc được với âm thanh có cường độ không quá 90 decibel liên tục trên 2 giờ một ngày. Trong khi đó, những thiết bị như tai nghe hiện nay đều có công suất cực đại vào khoảng 120 decibel. Nếu nghe lâu sẽ gây tác hại cho tai chúng ta về sau. Trở lại với hành vi sử dụng tai nghe khi đang điều khiển phương tiện giao thông, pháp luật đã có quy định cụ thể đối với hành vi này. Luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo điểm C khoảng 3 điều 30 của luật giao thông đường bộ 2008 đó, thì người điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy không được sử dụng thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính khi tham gia giao thông. Như vậy, việc sử dụng tai nghe khi điều khiển phương tiện giao thông được xem là hành vi vi phạm. Đối với người điều khiển xe ô tô và sử dụng tai nghe hay là thiết bị âm thanh đó, thì nghị định 100 không có quy định. Theo quy định tại điểm H khoảng 4 điều 6 của nghị định 100 thì người điều khiển xe bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tai nghe khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe điện và các loại xe tương tự như xe mô tô, xe gắn máy. Bên cạnh cái hình phạt tiền đó, thì người điều khiển xe sử dụng tai nghe còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.
Như vậy đã đến lúc cần phải thay đổi thói quen nguy hiểm sử dụng thiết bị di động khi đang lái xe. Nếu bắt buộc phải sử dụng điện thoại, hãy dừng hẳn xe khi sử dụng điện thoại. Đây là cách an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Không nên đeo tai nghe để nghe cuộc gọi, bởi nó cũng làm nhập tâm vào cuộc gọi mà mất tập trung lái xe. Cũng tuyệt đối không nhắn tin hay là lướt web, chat khi tham gia giao thông. Luật sư Trần Thanh Phong nói thêm.
Luật cấm việc đeo tai nghe khi tham gia giao thông vì điều này có thể gây mất tập trung khi điều khiển xe. Việc đeo tai nghe khi lái xe tham gia giao thông đó cũng có thể khiến cho người điều khiển mất tập trung, sao nhãng việc quan sát và không thể nghe được tín hiệu giao thông như tiếng còi của xe khác. Đây là nguyên nhân dẫn đến tai nạn gây thiệt hại cho bản thân và cho người khác. Do đó, tuân thủ quy định này trước hết cũng không phải là để tránh bị phạt mà để bảo vệ an toàn cho bản thân và cho người khác.
Tiếp theo là những thông tin cảnh báo khác. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp cứu thành công cho bé trai 7 tuổi vô tình nuốt dị vật gây tím tái khó thở. Theo thông tin từ người thân, do bé vừa giải bài tập vừa cắn đầu gom bút chì, vô tình gom vài dòng kim loại tụt ra lọt vào phế quản. Tại bệnh viện qua chụp X-quang phổi, CT scan đường thở, các bác sĩ xác định dị vật nằm ở phế quản trung gian bên phải, sau đó ekip dùng kềm gấp ra là dòng nhôm bao quanh cục tẩy bút chì.
Khuyến cáo, gia đình có con nhỏ không nên để các cháu ngoài tầm kiểm soát của người lớn. Trong nhà không nên có bất kỳ vật gì có thể cho dừa vào miệng trẻ. Trường hợp bị mắc xương hay là hóc các dị vật đường ăn, không áp dụng các mẹo chữa hóc tại nhà, mà cần đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất để được xử lý.
Từ ngày 31 tháng 3 năm 2023, các doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng hoạt động của thuê bao nếu không chuẩn hóa thông tin cá nhân sau khi đối soát thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư và có thông báo đến khách hàng. Lợi dụng vấn đề trên, các đối tượng xấu gia tăng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng là thực hiện các cuộc gọi lừa đảo đến nhiều người dân trong cả nước dưới hình thức thông báo thuê bao của người được gọi sắp bị khóa thuê bao, yêu cầu nâng cấp bổ sung thông tin cá nhân, từ đó chiếm đoạt SIM điện thoại di động của người được gọi, rồi chiếm tài khoản ngân hàng, ví điện tử của họ để chiếm đoạt tài sản.
Do vậy, mọi người cần hết sức cảnh giác, đề phòng nếu nhận được các tin nhắn giả danh thương hiệu của các nhà mạng, kèm theo đường link yêu cầu họ nhập thông tin chủ thuê bao điện thoại, thì hãy gọi điện thoại trực tiếp tới nhà mạng để xác minh và cập nhật thông tin thuê bao.
Hiện nay, việc sở hữu động vật hoang dã làm thú cưng không khó, chỉ cần lên các trang mạng xã hội là có thể dễ dàng lựa chọn và mua cho mình một loài thú cưng. Rắn, các loại rùa, trăn kỳ đà cho đến mèo rừng và khỉ cũng được chào bán trên trang Facebook cá nhân và các hội nhóm động vật khác để khách hàng lựa chọn.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, có hơn 70% bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguồn gốc từ động vật, đặc biệt việc tiếp xúc gần với các loài động vật hoang dã. Chẳng hạn như các loài rùa và một số loài bò sát có thể mang vi khuẩn Salmonella, một vi khuẩn có thể gây bệnh truyền nhiễm. Khi vi khuẩn này xâm nhập vào cơ thể, sẽ gây tiêu chảy, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng xương khớp, viêm màng não dẫn đến tử vong nếu không phát hiện và cứu chữa kịp thời. Do đó, mọi người nên cân nhắc và lựa chọn kỹ cho mình một loài thú cưng để đảm bảo an toàn.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh có tiếp nhận và cấp cứu thành công cho một bệnh nhi đang trong tình trạng nguy kịch do uống nhầm xăng. Theo thông tin, do trước đó gia đình có mua xăng chứa trong chai nước ngọt và không rõ đã đặt vào tủ lạnh khi nào và vô tình bé lấy uống.
Hầu hết các trường hợp khi uống nhầm xăng đều bị sặc, nôn ói hay là suy hô hấp. Từ đó nạn nhân sẽ thiếu oxy trầm trọng, thậm chí là có nguy cơ tử vong. Do vậy, để tránh trường hợp này xảy ra, phụ huynh tuyệt đối không chiết xăng ra các chai lọ có nhãn mác nước giải khát, hình thù thường dùng, vì trẻ con rất dễ nhầm lẫn mà lấy sử dụng.
Hiện nay, trên thị trường ngoài thuốc lá truyền thống đang tồn tại loại thuốc lá được cho là ít độc hại trong quá trình sử dụng, đó là thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng thuốc lá điện tử lâu dài sẽ gây hại cho sức khỏe, bởi trong thuốc lá điện tử có chứa nicotine. Đây là chất gây nghiện tác động đến tim mạch, đặc biệt đối với học sinh sinh viên khi sử dụng thường xuyên sẽ làm giảm khả năng học tập ở trường vì khói thuốc lá khi giải phóng vào trong máu, tích lũy lâu sẽ làm tổn thương hệ thần kinh, từ đó chất lượng học tập bị sa sút.
Do đó, để bảo vệ sức khỏe, gia đình, nhà trường nên đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, để các em nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.
Giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, liên hệ với cơ quan doanh nghiệp, thậm chí đến trực tiếp để lừa đảo bán tài liệu, phương tiện là một hình thức lừa đảo tuy không mới, nhưng một số cơ sở chưa kịp thời nắm bắt thông tin nên đã bị các đối tượng trên lừa đảo.
Thủ đoạn lừa đảo này thường thông qua hình thức gọi điện đến các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp, người dân, nhất là các cơ sở kinh doanh mới đi vào hoạt động. Đối tượng giới thiệu mình là cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy để yêu cầu làm các giấy tờ liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy. Bán sách, tài liệu, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giá cao hơn thị trường. Mời các cơ sở doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và yêu cầu chuyển tiền. Sau khi sách và tài liệu được gửi tới người mua qua đường bưu chính, người mua phải trả tiền trước khi nhận bưu phẩm. Tuy nhiên, người mua không thể liên lạc với số điện thoại của người gửi sau khi đã thanh toán.
Khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ có tiếp nhận và điều trị bệnh nhân 79 tuổi nhập viện đang trong tình trạng nguy kịch do lạm dụng thuốc trị đái tháo đường. Tại bệnh viện, qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân lạm dụng thuốc metformin để điều trị đái tháo đường dẫn đến suy đa tạng, rối loạn chức năng chuyển hóa.
Và theo các chuyên gia y tế, metformin là nhóm thuốc sẵn có, rẻ tiền, được sử dụng từ lâu ở người bệnh đái tháo đường type 2, chuyển hóa qua gan thận. Tuy nhiên, liều lượng dùng như thế nào là do bác sĩ chỉ định, chứ không phải dùng bao nhiêu cũng được. Do đó, để đảm bảo an toàn, người bị suy giảm chức năng gan thận khi sử dụng thuốc cần có sự hướng dẫn của các bác sĩ để tránh tích tụ axit lactic gây suy đa tạng dẫn đến tử vong sau một thời gian sử dụng.
Đến đây thì thời lượng chuyên trang An toàn cho cuộc sống đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chuyên trang lần sau.